Những cơ sở thứ 4, chương 2. Ngài tiếp tục cùng đề tài và dùng lối so sánh để giải thích thế nào là ơn an ủi và chúng ta có thể nhận được bằng cách nào dầu không cố gắng tìm kiếm. Thánh nữ nói, xin Chúa giúp tôi trong công việc tôi đã bắt tay vào. Tôi đã quên bẵng những gì tôi đang viết dở. Vì công việc bề bộn và thiếu sức khỏe nên bó buộc tôi phải trì hoãn tiếp tục việc viết này cho tới thời gian thích hợp hơn. Và vì tôi ít trí nhớ nên toàn bộ sẽ rất lộn xộn vì tôi không thể đọc hết lại được. Ngay cả những gì tôi nói đây cũng có thể rất lộn xộn nữa. Ít là tôi sợ như thế. Tôi nghĩ tôi đang đề cập đến những an ủi thiêng liêng và đang giải thích đôi khi những an ủi ấy dính liền lẫn lộn với những dục vọng của chúng ta. An ủi thường gây nên những tiếng nức nở. Thực sự tôi đã nghe rằng một số người thấy tình trạng ấy làm cho lồng ngực họ co ép lại và làm phát sinh những điệu bộ bên ngoài không kềm chế nổi. Và những điệu bộ này mạnh mẽ đến mức làm cho máu mũi trào ra và làm phát sinh những triệu chứng xáo trộn tương tự. Tôi không biết nói gì về hiện tượng này cả vì tôi không có kinh nghiệm bản thân, nhưng chắc phải có sự an ủi nào đó vì như tôi đã nói, trong những sự hài lòng này tất cả đều hướng về mục đích là muốn làm hài lòng Chúa và được hưởng người. Điều tôi gọi là an ủi do Thiên Chúa ban, và ở chỗ khác tôi đã gọi là nguyện gẫm an tĩnh, là một cái gì thuộc một loại rất khác biệt. Như ai trong các chị, nhờ lòng thương xót Chúa, đã có kinh nghiệm sẽ hiểu điều đó. Để hiểu rõ hơn, hãy giả thiết rằng chúng ta đang nhìn hai vòi nước chảy vào cho đầy hai cái hồ chứa nước. Tôi không thấy được cái gì tương hợp để giải thích một số sự kiện thiêng liêng hơn là nước, vì tôi rất dốt và tài trí của tôi chẳng giúp tôi được gì. Tôi lại rất thích nước nên tôi đã quan sát một cách chăm chú hơn bất cứ thứ gì khác. Trong hết mọi sự mà một Thiên Chúa rất mực cao cả và khôn ngoan như thế tạo dựng, nhất định phải tiềm ẩn nhiều điều bí nhiệm mà chúng ta có thể lợi dụng được. Những ai hiểu được những bí nhiệm ấy thì sẽ lợi dụng được chúng. Dầu tôi tin rằng trong hết mọi vật, dầu nhỏ bé đến đâu mà Thiên Chúa tạo dựng, như con kiến rất nhỏ, thì cũng có nhiều bí nhiệm vượt tầm hiểu biết của chúng ta. Vậy nước có thể chảy vào đầy hai hồ lớn này bằng những cách khác nhau. Nước trong hồ này thì chảy từ xa đến, qua nhiều ống dẫn do tài khéo léo nhân loại sáng nghĩ ra. Còn hồ kia đã được xây ngay tại nguồn nước, và nước chảy đầy hồ mà không gây nên một tiếng om sòm nào. Nếu mặt nước lớn như trong trường hợp chúng ta đang nói đây, thì sau khi hồ đầy tràn, một dòng nước lớn từ hồ vẫn chảy ra, không cần gì tài khéo ở đây cả. Cũng không cần phải đặt ống dẫn nào, vì nước cứ liên tục chảy. Sự khác biệt giữa việc hồ nhận nước tự nguồn và việc chuyển nước qua ống dẫn nước như tôi nghĩ là thế này. Lối dẫn nước qua ống dẫn tương ứng với những khoái cảm thiêng liêng mà như tôi nói, phát sinh từ việc suy niệm. Khoái cảm đến với chúng ta qua tư tưởng. Chúng ta suy gẫm về các vật thụ tạo, làm trí suy luận mệt mỏi, và sau cùng bởi những cố gắng riêng của chúng ta, khoái cảm đến. Sự thỏa mãn nó đem tới linh hồn làm đầy hồ, nhưng trong khi vận chuyển như vậy, nó gây nên những tiếng ồn ào như tôi đã nói. Còn hồ kia, nước chảy trực tiếp từ mặt là Thiên Chúa, và vì là ý Chúa và người vui lòng ban cho chúng ta những ơn siêu nhiên, thì chúng ta lẫn nhận được một cách bình an, trầm tĩnh và cảm khoái, sâu thẳm tận ở trong chính chúng ta. Tôi không có thể nói nó từ đâu đến và đến bằng cách nào. Con tim không cảm được sự thỏa mãn, khoái sản như những sảng khoái trần gian. Tôi có ý nói vào lúc đầu, vì về sau khi hồ đã đầy, thì bấy giờ nước chảy tràn ra khắp các cư sở, các tài năng và ra tới cả thể xác nữa. Chính vì lý do đó mà tôi nói nó bắt nguồn từ Thiên Chúa và tận kết trong chính chúng ta. Đó là điều chắc, và ai đã có kinh nghiệm đều hiểu là toàn cả bên ngoài của con người cũng chung hưởng ơn an ủi và khoái cảm này. Khi viết những hàng này, tôi vừa nghĩ tới một câu thánh vịnh tôi đã lưu ý. Dilatasi Comium, Chúa mở rộng lòng con, Thánh Vịnh chương 118 câu 32. Nói về sự nở rộng của con tim, tôi nghĩ rằng hạnh phúc này chẳng hề bắt nguồn từ con tim, nó khởi phát từ trong phần sâu thẳm hơn nhiều, như đáy của dòng suối rất sâu. Tôi nghĩ chỗ sâu này phải là trung tâm của linh hồn, như tôi vẫn hiểu từ trước tới giờ và tôi sẽ giải thích sau. Chắc chắn tôi thấy những điều bí nhiệm trong chính chúng ta, những bí nhiệm thường làm tôi bỡ ngỡ, và còn biết bao điều khác còn bí nhiệm hơn thế nữa. Ôi lạy Chúa và Thiên Chúa của con, sự cao cả của Chúa tuyệt diệu chừng nào. Còn chúng con, các tạo vật, chúng con sẽ giống như những mục đồng ngu xuẩn, nghĩ rằng mình đang học cho biết chút chi về Chúa, khi mà cái chúng con cho mình là hiểu biết nhất cũng chỉ là không. Vì ngay trong chúng con có biết bao bí nhiệm sâu xa mà chúng con không thể dò thấu. Khi con nói nó chỉ là không, con có ý nói rằng vì Chúa cao cả vượt mức, chứ không phải vì những dấu hiệu chứng tỏ sự cao cả mà chúng con nhìn thấy trong công trình của Chúa không tuyệt vời. Chúng con còn nhận ra rằng chúng con chỉ có thể học biết được rất ít ỏi về những công trình của Chúa. Trở lại câu thánh vịnh nói về sự nở rộng con tim, tôi nghĩ nó có thể giúp ích chúng ta đôi chút. Theo ngoại diện, vì nước thiên quốc thiêng liêng này xuất phát từ nguồn mà tôi đang nói đến, nghĩa là từ chốn sâu thẳm của linh hồn, nên nó chảy tràn lan trong chúng ta và gây nên sự rộng mở nội tâm và khơi nguồn những ơn lành không thể tả được, đến nỗi chính linh hồn cũng không thể hiểu tất cả những ơn mình lãnh nhận ở đó. Chúng ta có thể nói, theo hương thơm nó cảm nghiệm, thì dường như ở trong những chốn nội cung thâm sâu này có một lò than hồng để người ta đổ vào đó những hương liệu dịu thơm. Không thể thấy ánh sáng, cũng không biết lò để ở đâu. Nhưng hương thơm tỏa lan và nhiệt khí thấu nhập trót cả linh hồn. Và thường khi, như tôi đã nói, hậu quả ảnh hưởng cả ra ngoài thân xác. Vậy hãy quan sát và hãy hiểu tôi ở đây. Linh hồn không cảm thấy nóng, cũng không cảm nhận được hương thơm nào. Đó là một thứ gì còn cảm khoái hơn thế nữa. Tôi chỉ nêu lên như thế để các chị hiểu được thôi. Những người không có kinh nghiệm về điểm này thì chỉ phải nhận sự thật là như thế thôi. Diễn biến của nó thì có thể nhận thấy được, và linh hồn ý thức về điều đó rõ ràng hơn là ngôn ngữ của tôi có thể diễn tả. Vì đó không phải là một cái gì chúng ta có thể tưởng tượng ra được. Và dầu có vất vả cố gắng đến thế nào đi nữa, cũng không thể chiếm đoạt được nó. Chính sự kiện đó chứng tỏ rằng đó là cái gì được tạo dựng nên, không phải bằng kim khí nhân loại, nhưng bằng một thứ vàng tinh tuyền nhất từ sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Tôi nghĩ ở trong tình trạng này, các tài năng không phải là chỉ kết hợp với Chúa, nhưng là bị thu hút vào Chúa và cảm thấy sững sờ khi thấy những gì đang xảy đến cho chúng. Viết về những yếu tố nội tâm này, có thể là tôi tự mâu thuẫn với những gì chính tôi đã viết ở những chỗ khác. Điều này không đáng ngạc nhiên lắm, vì từ ấy đến nay đã gần 15 năm rồi, và có lẽ bây giờ Chúa đã cho tôi nhận thức rõ về vấn đề này hơn trước đây. Dĩ nhiên, cả khi ấy cũng như bây giờ tôi có thể lầm lẫn, nhưng nhờ lòng thương xót của Chúa, tôi không nói dối. Tôi thà chết ngàn lần còn hơn nói dối. Tôi chỉ nói như tôi hiểu thôi. Theo như tôi biết thì theo cách nào đó, chắc rằng ý chí được kết hợp với Thánh Ý Chúa cách nào đó. Nhưng chính nhờ hậu quả của việc cầu nguyện và các công việc tiếp theo sau mà người ta nhận ra tính cách chân thực của cảm nghiệm, và không có lò nung nào tốt hơn để kiểm chứng cảm nghiệm này. Nếu người lãnh nhận ơn như vậy, nhận biết ơn ấy được ban vì mục đích gì, thì tức là Chúa chúng ta ban cho người đó một ơn cao trọng phi thường. Và nếu người ấy không quay lưng lại, thì đó là một ơn trọng đại khác nữa. Vậy các con yêu dấu, chắc các con muốn cố gắng để đạt tới bậc nguyện gẫm này, và ước muốn như thế là phải. Vì như tôi đã nói, linh hồn không thể hiểu một cách đầy đủ các ơn Chúa ban đây, cũng như không thể hiểu tình yêu mỗi ngày càng thu hút mình tiến lại gần người hơn. Chắc chắn chúng ta nên ước ao biết làm cách nào để đạt được ơn này. Tôi sẽ thông đạt cho các chị những gì tôi đã khám phá ra được về điểm này. Bỏ qua một số trường hợp Chúa ban những ơn này, chẳng vì lý do nào khác hơn là vì người muốn ban như vậy. Người biết lý do người hành động và chúng ta không được xía vào. Vậy khi đã hành động như những người đã ở trong những cư sở tôi đã trình bày rồi, hãy ở khiêm nhường và cứ khiêm nhường. Chính bởi khiêm nhường mà Chúa đành nhượng bộ mà ban cho tất cả những gì chúng ta cầu xin cùng người. Và dấu hiệu đầu tiên để các chị nhận ra mình có lòng khiêm nhường là các chị tưởng nghĩ mình không xứng đáng được Chúa ban những hồng ân và những an ủi này, hoặc chẳng bao giờ được hưởng những ơn ấy ở đời này. Các chị sẽ hỏi, nhưng làm sao được những ơn ấy nếu không cố gắng tìm kiếm? Tôi xin trả lời rằng không có phương thế nào tốt hơn phương thế tôi đã trình bày. Có nhiều lý do tại sao không nên tìm kiếm những ơn ấy. Lý do trước tiên là yếu tố cơ bản nhất. Chúng ta mến Chúa không vì một tư lợi nào. Thứ đến là vì sẽ thiếu phần nào khiêm tốn khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể nhận bất cứ hồng ân cao cả nào như thế để đền bù cho sự phục dịch nghèo nàn của chúng ta. Thứ ba là vì sự chuẩn bị đích thực để nhận những hồng ân này là ước muốn chịu đau khổ và bắt chước Chúa, không mong được an ủi. Vì dẫu sao, chúng ta vẫn thường xúc phạm đến người. Lý do thứ tư là không bó buộc Chúa phải ban những ơn ấy cho chúng ta, như người bó buộc phải ban vinh quang cho chúng ta nếu chúng ta tuân giữ giới răn người. Nếu chẳng vậy, chúng ta không thể được cứu rỗi. Và người biết rõ hơn điều gì tốt cho chúng ta, và người biết ai trong chúng ta thực sự yêu mến người. Như tôi biết, đó là một chân lý chắc chắn. Tôi cũng biết những người tiến bước trên đường tình yêu chỉ nhằm mục đích phục vụ Đức Kitô chịu đóng đinh thôi. Không những họ không xin, cũng không ước ao an ủi, mà họ còn khẩn xin người đừng ban an ủi cho họ ở đời này nữa. Lý do thứ năm là chúng ta lao nhọc với mục đích đoạt được những ơn ấy sẽ vô ích. vì thứ nước này không chảy qua các ống dẫn như thứ nước trước. Bởi vậy, tự đầy đọa mình cũng chẳng được gì, nếu ở mặt không tuôn ra. Tôi có ý nói, dầu có suy luận nhiều đến đâu đi nữa, có hành xác đến thế nào đi nữa, có đổ ra bao nhiêu nước mắt đi nữa, chúng ta vẫn không có thể khơi cho nguồn nước này chảy được. Thiên Chúa chỉ ban ơn ấy cho những ai người muốn, và người thường ban vào lúc linh hồn chẳng hề nghĩ gì đến. Các chị thân yêu, chúng ta thuộc về người. Xin người hãy xử với chúng ta như người muốn và dẫn chúng ta đi trên bất cứ con đường nào đẹp ý người. Tôi chắc chắn rằng ai thực sự khiêm nhường và từ bỏ, tôi nói là thực sự, vì không phải chỉ khiêm nhường mà từ bỏ trong tư tưởng thôi. Vì tư tưởng thường hay lừa dối chúng ta, nhưng phải là từ bỏ thực sự, thì Chúa sẽ không từ khước ban cho hồng ân này và nhiều ơn khác nữa mà chúng ta vẫn chưa bao giờ mơ ước tới. Chúc tụng và ngợi khen người đời đời. Amen. Chương 3. Ngài trình bày thế nào là nguyện gẫm hồi tâm mà Chúa thường ban trước loại nguyện gẫm yên tĩnh đã bàn tới. Nói về hậu quả của nó và nói đến hậu quả của loại nguyện gẫm trước liên quan đến những an ủi Chúa ban. Thánh nữ nói, có nhiều hậu quả của thứ nguyện gẫm yên tĩnh. Tôi sẽ giải thích một số, nhưng trước hết tôi sẽ nói đôi chút, nói sơ thôi vì tôi đã bàn đến ở nơi khác. Trong Tiểu Sử Tự Thuật chương 16 và Đường Hoàng Thiện chương 28 và 29 về thứ nguyện gẫm khác mà dường như luôn luôn có trước thứ nguyện gẫm yên tĩnh này. Đó là một hình thức hồi tâm, tôi thấy dường như cũng là siêu nhiên. Nó không liên hệ gì tới khi ở trong bóng tối, lúc nhắm mắt lại, cũng không lệ thuộc vào bất cứ ngoại vật nào. Một người bất thần nhắm mắt lại và ao ước được yên tĩnh khỏi tất cả và không cần vận dụng bất cứ tài khéo nhân loại nào thì dường như lần lần họ thiết lập được cho mình một đền thờ và linh hồn có thể cầu nguyện trong đó như đã trình bày. Các giác quan và tất cả ngoại vật như lần lần mất ảnh hưởng đối với họ. Trái lại, trong khi ấy, linh hồn lấy lại sự tự chủ đã mất. Đôi khi người ta nói là linh hồn vào trong chính mình, và đôi khi lại cho là linh hồn vươn lên khỏi chính mình. Nhưng theo lối ngôn ngữ đó, tôi không thể giải thích được gì cả, vì tôi không có khả năng về lối đó. Dẫu sao, tôi nghĩ các chị sẽ hiểu những gì tôi có thể nói. Cũng có lẽ chỉ có tôi hiểu tôi thôi. Hãy giả thiết rằng các giác quan và các tài năng là những người tượng trưng ở trong lâu đài, đã ra khỏi lâu đài và đã sống chung trạ với những người xa lạ lâu năm tháng, mà những người xa lạ này coi mọi sự tốt lành trong lâu đài đều là kinh tởm. Sau đó, những người này nhận ra mình đã mất mát chừng nào nên trở lại lâu đài, mặc dầu họ chưa thực sự trở vào lâu đài vì khó thắng dẹp được những thói quen đã mắc phải. Nhưng họ không còn là những tên phản bội nữa. Bây giờ cứ đi quanh quẩn trong những khu kề cận của lâu đài. Đức Đại Đế ngự trong cung điện của lâu đài này, nhìn thấy thiện chí của họ và theo lòng thương xót cao cả của người. Người muốn đem họ trở lại với người. Vì thế, như người mục tử nhân lành, với một lời kêu gọi êm ái mà họ nhận ra một cách khó khăn, người dạy họ nhận ra tiếng của người và đừng đi lang thang nữa kẻo lạc mất, nhưng hãy trở về cư sở của mình. Tiếng kêu mời của một vị mục tử này rất mãnh liệt, khiến họ bỏ lại bên ngoài lâu đài tất cả những gì đã là căn cứ cho họ lạc đường. Và một lần nữa, họ lại bước vào cư sở. Tôi nghĩ là chưa bao giờ tôi đã giải thích điều này rõ ràng như ở đây. Khi chúng ta tìm kiếm Chúa ở trong mình, nơi chúng ta dễ thấy người hơn và cũng thuận tiện hơn là khi tìm người trong các tạo vật. Thánh Agostino đã ghi nhận như thế. Sau khi đã tìm kiếm Chúa ở nhiều nơi khác mà không gặp, thánh nhân đã gặp được người trong chính mình. Nếu Chúa ban ân huệ này thì đó là một ơn trợ giúp lớn lao. Đừng cho rằng sự hiểu biết có thể đạt tới Thiên Chúa chỉ bằng cách cố gắng nghĩ đến người ở trong tâm hồn hay dùng trí tưởng tượng hình dung ra người ở trong đó. Đây là một thói quen rất tốt và là một lối suy niệm tuyệt hảo vì nó dựa trên chân lý Chúa ngự trong chúng ta. Nhưng đó không phải là lối nguyện gẫm tôi đang có ý nói tới. Vì mỗi người, dĩ nhiên là với sự trợ giúp của Chúa, đều có thể thực hành được. Thứ nguyện gẫm tôi đang trình bày thì khác hẳn. Những người này đôi khi đã ở trong lâu đài trước khi họ bắt đầu nghĩ đến Chúa. Tôi không thể nói họ vào đó theo lối nào. Và làm sao họ nghe được tiếng gọi của người mục tử? Chắc chắn không phải nghe bằng tai, vì tiếng gọi như vậy không thể nghe được theo thể thức bên ngoài. Họ rất ý thức là mình đang từ từ hướng vào trong mình. Ai có kinh nghiệm về điều này thì sẽ hiểu ý tôi muốn nói gì. Tôi không thể giải thích rõ hơn được nữa. Tôi nhớ đã đọc thấy trong sách nào rằng những người ấy giống như con nhím hay con rùa thu mình lại trong chính mình. Và ai biết, hắn đã hiểu rõ điều đó. Chỉ khác một sự là những con vật này tự thu mình lại khi nào nó muốn. Còn chúng ta thì không phải hễ muốn là được. Chúng ta chỉ có thể hồi tâm khi nào Chúa đoái thương ban cho mới được thôi. Riêng phần tôi xác tín rằng khi Chúa ban ơn ấy thì người chỉ ban cho những người đã từ bỏ mọi thế vật. Tôi không có ý nói những người đã kết hôn phải bỏ phăng ngay thế gian đi. Họ chỉ có thể bỏ trong ước muốn. Tiếng người mời gọi họ là tiếng gọi đặc biệt và nhằm làm cho họ chú ý vào những thực tại bên trong. Dẫu vậy, tôi tin nếu chúng ta để cho Chúa được tự do hành động, người sẽ ban những ơn trọng đại hơn cho những ai người kêu gọi tới những bậc cao hơn nữa. Ai nhận ra mình đang được hưởng những hồng ân như thế sẽ chúc tụng Thiên Chúa, vì nhận ra một hồng ân là điều rất phải lẽ. Và việc cảm tạ Chúa vì ân huệ này sẽ chuẩn bị họ để lãnh nhận những ơn trọng đại hơn. Theo một số sách, thì việc chuẩn bị để lắng nghe người là chúng ta cố gắng, không phải để sử dụng khả năng suy luận, nhưng là chăm chỉ khám phá xem Chúa đang làm gì trong tâm hồn. Vì nếu Chúa chưa thu hút chúng ta, thì làm thế nào chúng ta có thể thôi suy nghĩ? Không suy nghĩ sẽ làm hại hơn là làm ích cho chúng ta. Dẫu đây là một đề tài vẫn tranh luận liên tục giữa những người chuyên về những vấn đề thiêng liêng. Riêng phần tôi xin thú nhận là tôi thiếu khiêm nhường. Nhưng những lời biện giải của họ dường như không bao giờ hữu lý đủ cho tôi chấp nhận. Có người đã giới thiệu cho tôi cuốn sách của dòng thánh thiện Ferro Alcantara. Tôi tin Ngài là một vị thánh, cho rằng sách đó chắc chắn đã khuất phục tôi, vì tôi biết Ngài rất từng trải về những vấn đề như vậy. Nhưng khi chúng tôi đọc chung với nhau, thì thấy Ngài nói đúng, y như những gì tôi nói, dầu không cùng lối nói, nhưng rõ ràng là Ngài nói tình yêu đã phải được thức tỉnh. Có thể là tôi lầm, nhưng tôi dựa vào những lý do sau đây. Trước hết, trong hoạt động thiêng liêng như thế, người làm nhiều nhất đó là người suy nghĩ ít nhất và muốn hành động ít nhất. Điều chúng ta phải làm là phải xin như người nghèo khó, thiếu thốn, đến trước tôn nhan vị đại đế cao cả và giàu có. Van xin rồi cúi mặt xuống khiêm nhường chờ đợi. Khi người ra một dấu hiệu kín đáo, thì dường như chúng ta nhận ra người đã nhậm lời chúng ta. Lúc ấy giữ im lặng là chúng ta xử sự đúng. Vì khi mà người đã cho phép chúng ta đến gần người, thì tránh cố gắng suy luận cũng chẳng hại gì. Tôi có ý nói, miễn là chúng ta có thể làm như thế. Còn khi chưa hoàn tất chắc chắn Chúa đã nghe, đã nhìn đến chúng ta, thì chúng ta không được đứng ì ra như những thằng ngốc. Đó là điều xảy ra cho linh hồn khi nó định thôi không lý luận nữa. Nếu không suy nghĩ gì hơn nữa, linh hồn có thể sẽ cảm thấy khô khan hơn nhiều và trí tưởng tượng sẽ rối loạn hơn vì sự cố gắng không suy nghĩ gây nên. Đúng hơn, Chúa muốn chúng ta cầu xin cùng người và nhớ rằng chúng ta đang ở trước sự hiện diện của người vì người biết điều gì thích hợp cho chúng ta. Tôi tin rằng các hoạt động của con người không thể hữu hiệu trong những vấn đề mà xem ra Chúa đã đặt cho nó một giới hạn và người muốn dằn độc quyền hành động. Có nhiều việc người không dằn độc quyền như thế, chẳng hạn như việc hãm mình, những công việc từ thiện, bác ái và cầu nguyện. Với sự trợ giúp của người, chúng ta có thể làm được những việc này cho chúng ta theo như phạm vi bản tính khốn nạn của chúng ta cho phép. Lý do thứ hai là tất cả các hoạt động nội tâm đều rất êm đềm và bình an. Vậy hễ làm bất cứ việc đau khổ nào thì chỉ tác hại chứ chẳng trợ giúp. Với từ ngữ bất cứ việc đau khổ nào, tôi có ý nói về bất cứ điều gì chúng ta cố gắng ép mình mà làm. Chẳng hạn, nín thở là đau khổ. Linh hồn chỉ phải phó mình trong tay Thiên Chúa và làm những gì người muốn thôi, hoàn toàn dửng dưng không thiết gì đến tư lợi và hết lòng suy phục ý Thiên Chúa. Lý do thứ ba là chính sự cố gắng không nghĩ gì có lẽ lại thức tỉnh tư tưởng và kích thích tâm trí nghĩ đến nhiều chuyện. Lý do thứ bốn là điều quan trọng nhất và hài lòng Thiên Chúa nhất là chúng ta nhớ đến danh dự và vinh quang của người và quên mình với mọi lợi ích riêng tư, sự thoải mái và thú vui riêng của mình. Vậy làm sao có thể quên chính mình khi mà người ta phải hết sức chăm chú vào các hoạt động của mình đến nỗi không dám dù chỉ động cửa hay để cho trí suy luận và ước muốn hoạt động, cả với mục đích tìm vinh quang cao cả hơn cho Thiên Chúa hay là vui hưởng trong vinh quang của người. Khi Chúa muốn cho trí thôi suy luận, người sẽ điều hành nó theo cách khác và người soi sáng cho trí hiểu của linh hồn, hiểu tới một độ cao hơn bất cứ độ hiểu biết nào chính chúng ta có thể đạt được, để người dẫn linh hồn vào tình trạng bị thu hút. Trong tình trạng này, không biết làm sao linh hồn lại thấy mình lại được chỉ dẫn rõ ràng hơn bất cứ kết quả nào do sức cố gắng riêng. Sức cố gắng riêng sẽ chỉ làm hỏng mọi sự. Thiên Chúa ban cho chúng ta các tài năng để sử dụng và mọi tài năng sẽ có phần thưởng tương xứng. Vậy không có lý do gì phải cố gắng làm cho chúng tê liệt, phải để chúng thi hành nhiệm vụ cho tới khi Chúa ban cho chúng một nhiệm vụ khác tốt hơn. như tôi hiểu, linh hồn mà Chúa đã thương dẫn vào tới cư sở này sẽ vận dụng hết khả năng để hoạt động như tôi đã nói. Đừng cưỡng ép chính mình hoặc gây nên bất cứ tình trạng hỗn loạn nào. Nhưng hãy thử chấm dứt tất cả những lý luận viễn vông. Đừng kiềm hãm trí suy luận. Cũng đừng thôi không nghĩ gì nữa. Mặc dầu vẫn là điều tốt khi nhớ mình đang ở trước nhan Chúa và nhớ Chúa là đấng nào. Nếu cảm nghiệm này đưa linh hồn vào tình trạng bị thu hút, thì đó là điều tốt. Nhưng không nên cố gắng hiểu cho bằng được trạng thái này là thế nào, vì đó là hồng ân Chúa ban cho ý chí. Vậy hãy để cho ý chí vui hưởng ơn ấy và đừng làm gì cả nếu không phải là thốt lên những lời yêu mến. Vì dù trong trường hợp như vậy, cũng không nên cố gắng không nghĩ. Thường là tình trạng không nghĩ sẽ đến, nhưng chỉ trong khoảnh khắc. Tôi đã giải thích ở chỗ khác. Đường Hoàng Thiện, chương 31. Lý do tại sao sự kiện này xảy đến trong loại nguyện gẫm này. Tôi có ý nói đến thứ nguyện gẫm yên tĩnh. Tôi đã bắt đầu giải thích trong cư sở này. Với thứ nguyện gẫm yên tĩnh, tôi đã bao gồm thứ nguyện gẫm hồi tâm này, mà đáng lẽ phải được giải thích trước, vì nó rất thấp kém sánh với những ơn an ủi của Thiên Chúa đã bàn tới. Thực sự, nguyện gẫm hồi tâm là bước đầu để được những ơn an ủi. Vì trong tiến trình của nguyện gẫm hồi tâm, không cần phải bỏ việc suy niệm và các hoạt động của trí suy luận. Thay vì qua các ống dẫn thì nước trực tiếp vọt lên từ nguồn. Sự suy tư dừng hoạt động của nó lại, hay nói đúng hơn, hoạt động của nó bị dừng lại khi nó thấy mình không thể hiểu mình muốn gì. Và bởi đó, nó lang thang khắp nơi như một người điên dại, không thể làm được chuyện gì cho an tâm. Ý chí thì kết chặt vào với Thiên Chúa của mình, đến nỗi tình trạng rối loạn của trí khôn gây cho nó cực kỳ đau đớn. Nhưng nó không được quan tâm tới điều đó, vì nếu quan tâm tới, ý chí sẽ mất một phần lớn những gì nó đang hưởng. Ý chí phải quên sự rối loạn kia đi và phải gieo mình vào vòng tay của tình yêu. Rồi Chúa sẽ dạy nó biết phải làm gì sau đó. Hầu như chọn công việc của ý chí là phải nhận thức sự bất xứng của mình khi lãnh nhận ơn trọng đại như vậy và chỉ phải lo một việc là cảm tạ mà thôi. Để bàn về nguyện gẫm hồi tâm, tôi đã bỏ qua hậu quả hay những dấu hiệu cần được nhận thấy trong những linh hồn Chúa ban cho ơn nguyện gẫm này. Người ta nhận thấy rõ linh hồn khoan khoái hay rộng mở như nước từ mặt chảy ra, không cần phương tiện dẫn đi. Nhưng hồ chứa đã có một kế hoạch bảo đảm rằng nước càng chảy vào nhiều, hồ càng thêm rộng. Thứ nguyện gẫm này cũng thế, và Thiên Chúa còn thực hiện nhiều kỳ công hơn nữa trong linh hồn. Vậy hãy thích ứng và chuẩn bị linh hồn lần lần để linh hồn duy trì được tất cả những ơn Chúa ban. Vì thế, sự biến chuyển dịu dàng và tình trạng khoan khoái nội tâm này ít gây căng thẳng cho linh hồn trong những vấn đề liên quan đến việc phục vụ Thiên Chúa hơn trước, và nó được tự do thoải mái hơn nhiều. Chẳng hạn, linh hồn không bị đè nén bởi sự sợ hỏa ngục. Vì giàu hơn bao giờ hết, linh hồn không muốn xúc phạm Thiên Chúa, không còn sự sợ hãi có tính cách nô lệ đối với người. Nó có một niềm cậy trông vững mạnh rằng mình đã được tiền định cho hưởng người. Một người mà trước đây thường sợ làm việc hãm mình, kẻo hại cho sức khỏe, thì bây giờ tin mình có thể làm được mọi sự trong Chúa và còn ước muốn thi hành những việc hãm mình như thế mạnh mẽ hơn trước. nỗi sợ hãi thử thách linh hồn cảm thấy trước đây, bây giờ đã dịu bớt rất nhiều. Vì đã có một đức tin sống động hơn và nó nhận thức rằng nếu nó chịu những thử thách này vì Chúa, thì Chúa sẽ ban ơn cho nó chịu đựng cách kiên nhẫn. Đôi khi nó còn muốn chịu thử thách nữa, vì nó cũng ôm ấp hoài bão làm được chút chi cho Thiên Chúa. Càng hiểu biết sự cao cả của Thiên Chúa, linh hồn càng nhận ra sự khốn cùng của tình trạng riêng mình. Bây giờ đã được nếm những an ủi của Chúa, nó thấy mọi sự thế gian chỉ là đồ rác rến. Vì thế, nó xa lìa chúng lần lần, và cứ thế mỗi ngày nó càng làm chủ được mình. Tóm lại, linh hồn thấy mình được vững mạnh trong các nhân đức và chắc chắn sẽ tiếp tục tăng trưởng hơn nữa, trừ phi nó trở lui và xúc phạm đến Thiên Chúa. Nếu điều bất hạnh này xảy ra, thì dầu đã trèo tới đỉnh núi trọn lành, cũng sẽ mất hết mọi sự. Tuy nhiên, không được hiểu rằng vì một hai hay hai lần, Thiên Chúa đã ban cho linh hồn ơn nguyện gẫm hồi tâm mà có được tình trạng diễm phúc này. Linh hồn phải tiếp tục nhận lãnh, vì tất cả mọi sự lành của chúng ta đều phát xuất từ sự liên tục lãnh nhận này. Tôi đặc biệt lưu ý những người thấy mình ở trong tình trạng này, nghĩa là phải hết sức cẩn thận giữ mình xa lánh các dịp xúc phạm đến Thiên Chúa. Vì bấy giờ linh hồn chưa tới tuổi thôi bú, nhưng nó như một đứa trẻ mới bắt đầu bú. Nếu bị tách rời khỏi mẹ thì chỉ có chết chứ có thể làm gì. Tôi rất sợ thảm trạng đó xảy đến cho một số người, trừ khi có lý do rất cấp thiết và lại phải trở về với sự cầu nguyện ngay. Bằng không họ sẽ tồi tệ mỗi ngày một hơn. Tôi thấy có đủ lý do để lo sợ về điểm này. Và có một số người mà tôi biết đã làm cho tôi rất đau khổ. Vì tôi thấy nơi họ những gì tôi đang diễn tả. Họ đã rời bỏ đấng trong tình thương xót vô biên của người. Đã khao khát trao ban chính mình cho họ như một người bạn. Và đã chứng tỏ tình bạn của người qua các công trình của người. Tôi tha thiết lưu ý những người như vậy, đừng pha mình vào dịp tội. Bởi vì ma quỷ được lợi lộc rất nhiều bởi một linh hồn ở trong tình trạng này hơn bởi số đông các linh hồn mà Thiên Chúa không ban cho những ơn này. Vì những linh hồn ở trong tình trạng ân huệ này lôi cuốn các người khác, và bởi vậy họ có thể gây thiệt hại nặng nề cho ma quỷ và có thể sẽ đem lại lợi ích lớn lao cho hội Thánh Chúa. Có thể ma quỷ không thấy gì khác trong họ ngoại trừ việc Chúa đang tỏ cho họ một tình yêu đặc biệt. Nhưng điều này cũng quá đủ cho nó hành động ráo riết để đem họ đến chỗ bị tiêu diệt. Cuộc xung đột vì thế càng ác liệt đối với những linh hồn như vậy hơn đối với những linh hồn khác. Và nếu họ thất trận thì khó có thể cứu vãn. Các chị thân yêu, theo những gì chúng ta biết, thì các chị không lâm vào những nguy hiểm này. Xin Chúa giải phóng các chị khỏi tính kiêu căng, tính háo danh hão. Và đừng để cho ma quỷ giả mạo những ơn này. Tuy nhiên những giả mạo như thế sẽ có thể được nhận biết dễ dàng, vì chúng sẽ không làm phát sinh những hậu quả như thế, mà là những hậu quả hoàn toàn trái ngược lại. Tôi muốn báo cho các chị một nguy hiểm, dầu tôi đã nói ở chỗ khác rồi. Tôi đã thấy nhiều người chuyên cần nguyện gẫm rơi vào thảm trạng này, đặc biệt là nữ giới. Vì là nữ giới, chúng ta yếu hơn nam giới, nên dễ rơi vào những nguy cơ tôi sắp kể ra đây. Vấn đề là thế này, một số người vì nguyện ngẫm, vì thức khuya, hãm mình nhiệm nhặt và còn nhiều lý do khác nữa nên trở nên thiếu sức khỏe. Bởi vậy khi họ cảm nghiệm bất cứ an ủi thiêng liêng nào thì bản chất thể lý của họ không chịu nổi. Và vừa khi họ cảm thấy niềm vui nội tâm thì đồng thời họ cũng cảm thấy yếu đuối mỏi mệt rồi rơi vào một giấc ngủ mà người ta gọi là giấc ngủ thiêng liêng. Tình trạng này hơi cao hơn trạng thái mà tôi đã trình bày, vì nghĩ rằng hai trạng thái trên chỉ là một, nên họ buông mình theo sự thu hút này. Càng buông theo, tình trạng mê man này càng thêm phức tạp hơn, vì bản chất thể lý của họ ngày càng thêm yếu. Vì thế, họ yên trí đó là xuất thần, nhưng tôi có thể gọi đó là sự khờ dại, vì họ chẳng làm gì hơn là phí phạm thì giờ và tiêu hao sức khỏe. Có người đã mê man trong tình trạng này tới 8 giờ đồng hồ. Bà ta không bất tỉnh, cũng chẳng cảm thấy gì liên quan đến Thiên Chúa. Bà ta đã được chữa khỏi bằng cách là cho ăn thêm, ngủ thêm và bớt hãm mình. Vì mặc dầu hoàn toàn vô ý thức, bà ta đã làm cho cha giải tội và nhiều người khác hiểu lầm và còn tự lừa dối chính mình nữa. Nhưng có một người đã hiểu bà. Tôi tin rằng ma quỷ có nhúng tay vào đó để chiếm lấy những người ở vào trường hợp như thế, và nó đã bắt đầu khá thành công với người này. Dù hiểu rằng khi tình trạng này có chút chi thực sự phát xuất từ Thiên Chúa, có thể có sự suy nhược cả bên trong lẫn bên ngoài, thì cũng chẳng những không có sự suy nhược trong tâm hồn mà trái lại. Khi thấy mình ở gần Thiên Chúa, linh hồn cảm động sung sướng ngây ngất. Cảm nghiệm xuất hiện không lâu mà chỉ trong giây lát, mặc dầu linh hồn có thể bị thu hút nữa. Nhưng như tôi đã nói, trừ những trường hợp yếu đuối về thể lý, thì lối nguyện ngẫm này không làm suy nhược thể xác, cũng không làm phát sinh bất cứ cảm giác bên ngoài nào. Vậy, nếu các chị có chút kinh nghiệm nào về loại này, thì khuyên các chị nên nói cho bề trên biết và hãy giải khuây hết sức có thể. Bề trên nên chỉ định cho những người như vậy ít giờ nguyện ngẫm hơn, thật rất ít, và nếu họ đã kiệt sức thì hãy lo cho họ ăn ngủ điều hòa cho tới khi phục hồi sức khỏe thể lý. Nếu bản chất của họ quá yếu nhược đến nỗi dù những phương thế này cũng không đủ, thì có thể tin chắc rằng Thiên Chúa chỉ kêu gọi họ vào đời sống hoạt động mà thôi. Trong các đan viện đều có đủ thức công việc cho mỗi loại người. Vậy hãy để cho những chị thuộc loại này bận rộn với công việc và hãy cẩn thận đừng để cho chị ở một mình quá nhiều. Nếu không chị sẽ hoàn toàn mất sức. Lối sống này sẽ là một hy sinh lớn lao cho chị. Nhưng chính ở đó chú muốn thử tình yêu của chị đối với người và xem chị có thể chịu đựng sự vắng mặt của người như thế nào. Sau ít lâu, có thể người phục hồi sức khỏe cho chị, bằng không thì khẩu nguyện và sự vâng phục của chị sẽ đem lại cho chị nhiều ích lợi và công nghiệp như chị có thể lãnh nhận được theo những đường lối khác và có khi còn nhiều hơn nữa. Cũng có thể có một số người rất yếu về trí tuệ và trí tưởng tượng. Tôi đã biết những người như vậy, đến nỗi họ tin rằng họ thực sự trông thấy tất cả những gì họ tưởng tượng ra. Điều này rất mực nguy hiểm và có lẽ tôi sẽ bàn đến sau này, nên tôi không nói nhiều ở đây nữa. Tôi đã viết rất dài về cơ sở này, vì đó là cơ sở mà một số đông các linh hồn vào được. Vì trong đó tự nhiên liên hợp với siêu nhiên, nên chính ở đây ma quỷ có thể làm hại nhiều nhất. còn trong những cơ sở chưa bàn tới, Chúa cho nó ít cơ hội hơn. Chớ gì người được ca tụng đời đời. Amen.
Chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con, mong chẳng còn gì là của con. Để con được trắng tay, con chỉ còn Ngài để giữ lấy. Con được chọn Chúa mãi là của con. Còn gì để chiêm hữu, mong chẳng còn gì ràng buộc con. Để con được ngước lên, con tìm được Ngài là chân lý. Con được cùng với Chúa đồng hành luôn. Chỉ mong Ngài cất đi, mong chẳng còn gì để nắm giữ, mong chẳng còn gì mà tự tôn. Để con chỉ biết yêu, yêu một mình